Rombolo và Remo. Nhu cầu ăn vì đói là điều người ta không thể so sánh với những nhu cầu khác. Quý vị cứ thử hét to lên: tôi cần một đôi giày, hay tôi cần một cái lược, tôi cần một cái khăn. Rồi sau một đổi im lặng để thở, quý vị nói: tôi cần một bữa ăn, và quý vị sẽ nhận ra ngay sự khác biệt. Trước bất cứ nhu cầu nào, quý vị đều có thể suy đi nghĩ lại, tìm cách chọn lựa, thậm chí cả từ bỏ. Nhưng khi quý vị tự nhủ mình đang cần một bữa ăn, thì có nghĩa là không thể trì hoãn. Quý vị phải đi tìm ngay một bữa ăn nếu không muốn chết vì đói. Hôm mùng 5 tháng 10 vừa rồi, đúng giữa trưa, tôi đang dựa mông lên lan can của bồn phun nước trước quảng trường Colonna, cúi gằm mặt xuống đất và thì thầm với chính mình: mình cần phải ăn. Lúc ngước lên, ngó xe cộ qua lại trên đường có xô, tôi cảm thấy tất cả như có một lớp sương mờ bao phủ và mọi vật như nhảy múa chung quanh. Tôi đã nhịn ăn hơn một ngày rồi và ai cũng biết là khi lên cơn đói thì lập tức mọi thứ đều hiện ra một cách yếu ớt chập chờn, giống như chính những thứ ấy cũng đang đói. Tôi biết là mình phải đi tìm cái gì đó bỏ vào miệng và tôi tin rằng nếu tiếp tục ngồi đấy mà nghĩ ngợi thì sẽ đến lúc tôi không còn đến cả sức lực để mà nghĩ ngợi. Và thế là tôi bắt đầu tập trung nghĩ cách tìm cho ra cái ăn thật nhanh. Khổ nỗi là khi vội vã thì người ta không nặng ra được cái gì hay ho cả. Những ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu thực ra không phải là ý nghĩ mà chỉ là những tưởng tượng. Nhảy lên xe điện, móc túi ai đó rồi chuồn, hoặc vào một cửa tiệm nào đó đến quầy thu ngân, thò tay lấy hộp đựng tiền rồi bỏ chạy. Mới chỉ nghĩ thôi tôi đã sợ và tôi thầm nghĩ: nếu đằng nào cũng phải dò bót thì thà để bị bắt về tội xúc phạm nhân viên công lực, ở bót cảnh sát ít ra còn có được một chén súp. Ngay lúc ấy một thằng đứng cạnh tôi gọi bạn của nó: Romolo, làm tôi chợt nhớ đến thằng Romolo mà tôi quen hồi đi lính. Hồi đó tôi có tật hay đặt chuyện nói với nó, thí dụ như tôi bảo ở quê tôi thuộc gia đình khá giả, trong khi thực ra tôi không sinh ra ở làng quê nào cả mà ở ngay khu Primabotta trong vùng Roma. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cái thói ba xạo đó đâm ra có lợi. Tôi biết thằng Romolo có một quán ăn nằm ở khu Pantheon. Tôi có thể đến đó và gọi một bữa cơm. Đến lúc phải trả tiền tôi sẽ lôi ra chuyện tình bạn, những vui buồn thời đi lính, những kỷ niệm. Thế là thằng Romolo cũng sẽ chẳng nỡ kêu cảnh sát bắt tôi. Đầu tiên tôi chạy đến đứng trước tủ kính trang bày hàng của một cửa tiệm để xem mặt mũi mình như thế nào. Cũng may tôi vừa mới cạo râu hồi sáng này bằng dao cạo râu và xà phòng của tay chủ nhà làm gác cổng ở tòa án. Và hắn cho tôi mướn một chỗ ngủ ngay dưới gầm cầu thang. Cái áo sơ mi tôi đang mặc trên người tuy không phải là sạch sẽ lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Tôi chỉ mới mặc có 4 ngày. Cái áo băng tô lem màu xám đang theo hình lưới trong cũng còn mới. Một bà tốt bụng đã cho tôi chiếc áo này của chồng bà ta, vốn từng là đại đội trưởng của tôi hồi chiến tranh. Cái cà vạt màu đỏ chắc có đến 10 năm nên cũng đã sờn. Tôi sửa lại cổ áo và thắt lại cái cà vạt. Kết quả là cái cà vạt một bên thì dài ngoằn, còn bên kia thì ngắn ngủn. Tôi để phần dài ra phía trước để che phần ngắn phía sau và gài lại nút áo măng tô đến ngang ngực. Khi tôi quay đi, có lẽ do phải dồn hết sinh lực vào chuyện ngắm nghía trước tủ kính, tôi bỗng thấy choáng váng và thế là tôi đâm sầm vào người một tay cảnh sát đang đứng gác ở góc phố. Đi đâu cũng phải coi chừng chứ, ông ta nói. Bộ mày say xỉn hả? Tôi muốn trả lời: ừ, say xỉn vì đói. Và chân nam đá chân siêu, tôi quay bước về hướng đền băng trồng. Tôi lần theo địa chỉ mà tôi có, nhưng khi đến nơi tôi vẫn không tin ở mắt mình. Một cánh cửa nhỏ xíu nằm cuối một con hẻm cục, cách đó vài bước là mấy thùng rác đầy ắp. Tấm bảng hiệu sơn màu đỏ như máu bò ghi: quán ăn bình dân. Tủ kính bên trong cũng sơn đỏ và chỉ có mỗi một trái táo. Tôi không nói đùa, đúng là vỏn vẹn mỗi một trái táo. Tôi cũng bắt đầu thấy là mình đã chọn không đúng chỗ, nhưng cũng không còn cách nào khác, thế là tôi bước vào quán. Vào đến bên trong quán, tôi biết ngay là mình không sai, và cái đói khiến tôi càng thêm hoang mang. Lấy can đảm, tôi đến ngồi vào một trong mấy cái bàn trong cái phòng vắng tanh lờ mờ không ánh sáng. Phía sau cái quầy là một tấm màn bẩn thỉu che cửa nhà bếp. Tôi gõ mạnh lên bàn. Ê bòi bàn! Lập tức có tiếng lao xao bên trong bếp, tấm màn được dán lên và loáng thoáng sau bếp một gương mặt mà tôi nhận ra ngay là thằng bạn Romolo. Tôi đợi một đổi rồi gõ bàn lần nữa. Lần này thì hắn chạy ra, mặc vội chiếc áo khoác trắng bèo nhèo đầy vết dầu mỡ. Hắn chạy đến bên tôi miệng nói một cách ân cần. Ông cứ gọi. Nét hy vọng hiện lên trên mặt làm tôi cảm thấy xót xa cho hắn, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Tôi nói, có gì ăn không? Hắn bắt đầu lấy nùi dẻ lau bàn, rồi sau đó hắn dừng lại, nhìn tôi chằm chằm. May, Remo đó hả? À, mày nhận ra tao hả? Tôi kêu lên, miệng nở một nụ cười. Làm sao không nhận ra? Chẳng phải tụi mình đã từng đi lính chung với nhau sao? Mày nhớ hồi đó tụi nó gọi chúng mình là Romolo, Remo và con sói cái. Cái con nhỏ mà hai đứa mình cứ chạy theo tán tỉnh ấy. Hắn nhắn lại kỷ niệm xưa và tôi biết là hắn lôi mấy cái kỷ niệm ấy ra cũng chẳng phải yêu mến gì tôi, mà chẳng qua chỉ muốn lấy làm một thực khách. Hay nói cho đúng hơn vì trong quán cũng chẳng còn ai khác, để lấy lòng thực khách duy nhất. Chắc là quán ăn cũng ế khách nên những kỷ niệm cũng là câu chuyện đầu môi. Sau cùng hắn vỗ vai tôi một cách thật mạnh và nói, thằng bạn già Remo. Rồi hắn quay mặt về hướng nhà bếp gọi to, Loretta. Tấm màn được dán lên, một người đàn bà nhỏ con đeo tạp dề làm bếp xuất hiện, vẻ mặt có vẻ không mấy vui và ánh mắt ngờ vực. Hắn vừa chỉ tôi vừa nói, đây là Remo mà anh vẫn hay nhắc đấy. Cô nàng cười nửa miệng và làm một cử chỉ để chào tôi. Sau lưng cô ta là mấy đứa con, một thằng lõi và một con bé. Romolo tiếp tục, tốt, tốt, rất tốt. Hắn vừa đợi tôi gọi thức ăn và lặp đi lặp lại, tốt, tốt, như một con két. Tôi nói, Romolo, ta có chuyện phải ghé qua Roma. Bây giờ tao làm nghề bỏ mối hàng, đang tính tìm một quán để ăn trưa. Tao chợt nghĩ, sao không ghé ngang qua chỗ thằng bạn Romolo? Tốt lắm, hắn nói, thế phải làm món gì cho ra hồn mới được, spaghetti được không? Dĩ nhiên, spaghetti ngào bơ và trộn với parmigiano, món này vừa nhanh mà không nặng bụng. Rồi sau đó làm thêm món gì? Một miếng bít tết? Hay là hai lát thịt bê con? Nếu không thì làm một miếng thịt bò thăn, hay thịt bò sắc mỏng xào với súp bơ? Đó là những món đơn giản chính tôi cũng có thể tự nấu trên cái bếp cồn. Coi cố tình tàn nhẫn hơn. Cừu non, mày có thịt cừu non không? Rất tiếc món đó tuổi này chỉ làm cho cơm chiều. Được rồi, một miếng thịt bò chiên phía trên thêm một cái trứng theo kiểu Bismarck. Kiểu Bismarck, được rồi, với khoai tây, với xà lách và một ít rượu chát, ok. Rượu chát. Miệng lặp lại rượu chát, hắn quay vào bếp để tôi ngồi lại một mình ở bàn ăn. Tôi thấy đầu mình chao đảo vì đói, tôi biết là mình đang làm một chuyện tồi tệ nhưng tôi lại cảm thấy thích thú. Cái đói dễ làm cho người ta trở nên tàn nhẫn, có thể thằng Romolo còn đói hơn cả tôi và điều này, nói cho cùng, càng làm tôi thêm khoái trá. Lúc này trong bếp cả gia đình đang xì xầm bàn tán. Tôi nghe hắn thì thầm cái gì đó với giọng có vẻ lo lắng bức xúc, rồi cô vợ trả lời có vẻ không mấy đồng ý. Sau cùng, tấm màn dán lên và hai đứa nhỏ phóng nhanh ra khỏi tiệm. Tôi chắc là Romolo trong quán đến bánh mì cũng chẳng có. Có lúc tấm màn phất lên, tôi thoáng thấy cô vợ đang quạt lửa phần phật trước cái bếp nguội lạnh. Sau một đổi, hắn ta từ sau nhà bếp bước ra và đến ngồi trước mặt tôi. Chắc chắn là hắn đến hầu chuyện với tôi để câu giờ trong khi đợi hai đứa con nhỏ mang đồ về. Dẫn cái sự tàn nhẫn của mình, tôi làm bộ hỏi, mày có cái quán ăn tốt đấy, à có khác không? Hắn cúi đầu đáp, được cũng được, mày biết đấy, thời buổi khó khăn, vả lại hôm nay lại là thứ hai chứ thường khi không có chỗ ngồi. Mày thế này thì cũng ổn định rồi phải không? Hắn nhìn tôi một đổi trước khi trả lời. Gương mặt phì nộm, tròn trịa giống như mặt của dân làm quán ăn, nhưng trắng bệch, mang vẻ chán chường, râu dài không cạo mọc lởm chởm. Hắn nói, thì mày coi bộ cũng ổn định đấy chứ. Tôi trả lời hững hờ. Ờ, tao cũng chẳng có gì phải ta tháng, tháng nào cũng cỡ 100.000, có khi 150.000 lia, nhưng cực đấy. Nhưng cực đâu bằng tụi tao. Chả dám, dân quán ăn như tụi mày lúc nào cũng khỏe. Thiên hạ có thể nhịn bất cứ thứ gì, nhưng nào có ai nhịn ăn được đâu. Tao cá là mày đã có tiền dành dụm rồi. Lần này thì hắn im lặng chỉ cười khẽ, Một nụ cười chua chát làm tôi thấy thương hại hắn. Sau cùng hắn đổi câu chuyện. Thằng bạn già Remo, chắc mày còn nhớ hồi tụi mình đóng quân ở Gaeta. Hắn muốn nhắc đến những kỷ niệm xưa, bởi vì hắn hổ thẹn khi phải nói dối về những chuyện hôm nay. Và một phần cũng có thể là những kỷ niệm đó thuộc vào giai đoạn đẹp nhất của đời hắn. Lần này thì vì quá thương hại cho nên để hắn vui, tôi nói là tôi nhớ hết. Hắn lập tức trở nên sinh động và nói chuyện nguyên thuyên. Thỉnh thoảng hắn vỗ vai tôi thình thịch, thậm chí cười giòn giả. Một lúc thì thằng bé con trở về đi rón rén, hai tay khư khư cầm lấy bình rượu một lít đầy tràn, trông cứ như đang cầm thánh thể dâng lên bàn thờ. Romolo rót rượu cho tôi, và khi tôi lên tiếng mời, thì hắn rót cho cả hắn. Rượu vào hắn nói càng tợm. Nhìn cũng biết là hắn cũng chưa ăn uống gì cả. Ngồi nói chuyện qua lại và nhâm nhi rượu khoảng độ 20 phút thì như trong mơ, tôi thấy con bé gái bước vô. Tội con bé. Hai cánh tay bé tí xíu khư khư ấp đầy vào ngực, một bó đồ đủ thứ, một gói giấy vàng bên trong là miếng thịt bò, trứng gà gói bằng giấy báo, khúc bánh mì bọc trong giấy mỏng màu nâu, bơ và phô mai thì được gói bằng giấy dầu, một bó rau xà lách và tôi đoán có cả một chai dầu ô liu. Con bé đi thẳng vào bếp nghiêm trang sướng ra mặt. Còn Romolo thì khi con bé bước ngang qua chỗ chúng tôi, hắn đổi ghế ngồi như để tìm cách che lấp con bé. Một lúc sau tôi nghe người mẹ trong bếp nói gì đó với đứa con gái và tôi nghe đứa con gái biện hộ. Tại vì họ không chịu bán ít hơn. Đúng là khốn khổ, hoàn toàn khốn khổ, gần như còn khổ hơn cả tôi. Nhưng tôi đang trong cơn đói và khi con bé mang ra đĩa spaghetti, tôi ấp mặt vào đĩa không một chút ân hận, thậm chí cái cảm giác đánh lừa người nghèo khổ hơn mình làm cho tôi cảm thấy ăn ngon miệng hơn. Romolo nhìn tôi ăn bằng cặp mắt thèm muốn và tôi nghĩ là chắc hắn cũng hiếm khi ăn spaghetti như thế. Thử không? Tôi hỏi hắn. Hắn lắc đầu từ chối, nhưng tôi vẫn cứ đút cho hắn một nĩa spaghetti. Hắn vừa nhai vừa nói, ngon thật, không chê vào đâu được, vừa đang nói với chính hắn. Sau đĩa spaghetti, con bé mang ra đĩa thịt chiên trên có trứng và xà lách, và Romolo có lẽ ngượng gì cứ ngồi nhìn miệng, đứng lên và bỏ vào trong bếp. Tôi ngồi ăn một mình và sau một hồi tôi cảm thấy mình say vì ăn. Đói mà được ăn thì không còn gì hơn. Tôi lấy một mẩu bánh mì bỏ vào miệng rồi hớp thêm một ngụm rượu, nhai xong rồi nuốt. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn uống thỏa thích như thế này. Con bé lại mang ra trái cây và tôi lại đòi phải có một miếng parmigiano để ăn chung với lê. Ăn uống no nê xong, tôi ngồi dựa ngửa trên ghế, miệng ngậm hờ cái tâm. Lúc này cả gia đình từ trong bếp bước ra trước mặt tôi, chăm chú nhìn tôi như nhìn một món đồ quý. Romolo chắc tại rượu nên bây giờ trông vui vẻ tươi tỉnh và kể mấy chuyện tán tỉnh đàn bà lúc chúng tôi còn để lính cùng nhau mà tôi cũng không nhớ. Cô vợ thì ngược lại, mặt dính đầy dầu mỡ và lem luốc vết than trong buồng thê thảm. Tôi ngó sang hai đứa nhỏ, xanh xao cồm cỏ về thiếu ăn, hai con mắt to lồi ra trông còn lớn hơn cả cái đầu. Tôi cảm thấy thương hại lẫn ân hận, nhất là khi nghe cô vợ nói, ấy mỗi bữa ăn phải chi được 4 hay 5 thực khách như ông thì chúng tôi dễ thở hơn. Tại sao? Tôi làm bộ ngây thơ, bộ không có khách à? Ít người, cô ta đáp. Thường là buổi chiều tối nhưng cũng toàn là dân nghèo cả. Họ tự mang đồ ăn đến gọi rượu, cũng ít thôi, kiểu 1/4 nửa lít. Còn ban ngày, nhiều khi tôi cũng chẳng đốt lò bởi vì cũng chẳng có khách. Không hiểu vì sao mà mấy lời than vãn của cô vợ làm Romolo có vẻ nổi xung. Hắn nói, ô, câm miệng lại với mấy màn rên rỉ ấy giùm đi, mày chỉ tổ xứ quẩy. Lập tức cô vợ đáp trả, đứa xứ quẩy chính là anh. Anh là thằng chỉ tổ gây xui xẻo. Tôi còng lưng làm gì còn anh chẳng đụng đến cái móng tay và tối ngày chỉ ngồi đó mà nhắc đi nhắc lại mấy cái kỷ niệm thời đi lính. Vậy thì ai xui quẩy? Trong khi hai vợ chồng to tiếng với nhau thì tôi, người hơi mụ đi vì ăn uống no nê thỏa thích, đang cố gắng nặng ra cách để giải quyết chuyện trả tiền. Rồi bỗng nhiên may mắn từ trên trời rơi xuống, thằng Romolo bất ngờ chồm lên tán cho cô vợ một bạt tay. Cô nàng lập tức chạy vào bếp rồi chạy ra tay cầm con dao dài và sắc, loại dao dùng để thái thịt nguội. Cô ta hét lên, tao giết mày, và cô ta nhào tới phía hắn, tay giơ dao lên cao. Hắn thất kinh bỏ chạy vòng vòng trong quán, hất tung cả bàn ghế. Con bé gái bật khóc trống lên, còn thằng con trai cũng chạy vào bếp và chạy ra tay lăm lăm một cây búa, không biết là để bên cha hay mẹ. Tôi biết đây là cơ hội có một không hai. Tôi đứng lên miệng nói, bình tĩnh, gì mà làm dữ thế, bình tĩnh, bình tĩnh. Và miệng vừa lặp đi lặp lại, bình tĩnh, bình tĩnh. Chân tôi bước lui từ từ ra khỏi quán. Ra tới ngoài hẻm, tôi vội vã bước nhanh, quẹo qua góc đường. Khi đến quảng trường trước đền Pantheon, tôi bắt đầu bước từ từ và trực chỉ về phía đường có xô. Thằng bé. Khi người đàn bà tốt bụng mang đồ cứu trợ của hội cứu tế Roma đến cho chúng tôi và hỏi, cũng như bao nhiêu người khác đã hỏi, tại sao chúng tôi sinh lắm con thế, thì vợ tôi hôm đó do có nhiều chuyện buồn bực nên đã trút hết bầu tâm sự. Nếu tụi tôi có tiền có bạc thì chiều chiều tụi tôi kéo nhau đi xem cine, nhưng khổ nỗi tiền bạc không có nên đành kéo nhau đi ngủ sớm, và thế là sinh con đẻ cái. Người đàn bà bị sốc trước câu trả lời của vợ tôi, và thế là bà ta lẳng lặng bỏ về không nói tiếng nào cả. Sau đó tôi có trách vợ rằng không phải lúc nào cũng cần phải nói sự thật, và trước khi nói thì cũng cần xem người đang đứng trước mặt mình là ai chứ. Hồi còn trẻ và chưa lập gia đình, tôi cũng khoái dở báo đọc mấy cái tin vặt hàng ngày về Roma. Trong đó người ta hay đăng những câu chuyện bất hạnh xảy ra trên đời, chẳng hạn như chuyện trộm cướp, tự vẫn, tai nạn xe cộ. Và trong tất cả những câu chuyện bất hạnh, điều tôi nghĩ không thể nào có thể xảy đến cho chính mình là rơi vào tình cảnh mà báo chí vẫn hay gọi là bi đát đáng thương, có nghĩa là một người bất hạnh đến độ khiến thiên hạ phải rủ lòng thương hại mà chẳng cần phải hứng chịu một sự bất hạnh đặc biệt nào cả. Tức là chỉ nổi cái sự hiện hữu của chính mình cũng đã là điều bất hạnh. Như đã nói, lúc ấy tôi còn trẻ và cũng chẳng chưa hiểu thế nào là nuôi một gia đình đông con. Để rồi hôm nay tôi là phải sửng sốt thấy rằng chính tôi cũng đang từ từ trở thành một trường hợp bi đát đáng thương. Chẳng hạn như hồi trước tôi đọc báo thấy viết rằng có người đang sống trong cảnh cực kỳ nghèo khó, ngóc đầu lên không nổi. Thế mà bây giờ chính tôi là người đang sống trong cảnh nghèo khó, ngóc đầu lên không nổi. Hoặc báo viết rằng có người sống trong một căn nhà tồi tàn đến nỗi căn nhà chỉ là cái tên gọi, còn lại chẳng có gì để có thể xem là nhà. Vậy mà giờ đây tôi đang sống ở Tomarancio với vợ tôi và 6 đứa con, trong một căn phòng đầy nệm trải la liệt dưới đất, và mỗi khi có mưa là nước ngập lên ngập xuống, cứ như ở bên bờ sông Tevere. Hay tệ hơn nữa, có người đàn bà khốn khổ, khi hay tin có bầu, đã có một quyết định ác nhân thất đức là đi dứt bỏ cái bào thai, kết quả của tình yêu. Thế mà bây giờ khi biết vợ tôi mang bầu lần thứ 7, tôi với cô nàng đã đồng tình làm cái chuyện ác nhân thất đức ấy. Tức là chúng tôi đã quyết định rằng đến khi thời tiết bắt đầu ấm áp trở lại, sẽ đem bỏ đứa bé sơ sinh trong nhà thờ và chỉ biết cầu mong vào lòng nhân đạo của ai đó sẽ nhặt đứa bé đem về nuôi. Vợ tôi nhờ sự gửi gắm của mấy người đàn bà giàu có tốt bụng đã được đi sinh ở nhà thương, và ngay sau khi trong người kha khá đã trở về Tomarancio với đứa bé sơ sinh trên tay. Vừa đặt chân vào nhà, cô ta nói, anh không biết chứ, mặc dù là nhà thương nhưng nếu được thì tôi cũng ráng tìm mọi cách để chẳng phải về lại đây. Thằng bé như hiểu được những gì mà vợ tôi vừa nói, bỗng dưng khóc róng lên dậy trời dậy đất. Phải nói là thằng bé đẹp ngộ nghĩnh và cứng cáp, và nhất là có cái giọng to tướng. Nhất là trong đêm khuya, nó mà thức giấc và bắt đầu khóc thì chẳng ai còn có thể ngủ được. Đến tháng năm, khi tiết trời đã bắt đầu khá ấm để người ta có thể ra đường mà không cần phải mặc áo măng tô, vợ chồng tôi ra khỏi khu Tomarancio để đi về hướng trung tâm Roma. Vợ tôi ôm sát thằng bé vào ngực, người nó được quấn cả một đống vải rách, nhiều đến nỗi cứ như chúng tôi đang đem nó dứt ra bãi tuyết. Khi chúng tôi vào đến thành phố, có lẽ để che giấu sự xúc động của mình, vợ tôi đâm ra nói liến thoáng, hơi thở dồn dập hổn hển, tóc tai rối mù bay theo gió, cặp mắt thất thần. Lúc thì nói về các nhà thờ mà chúng tôi có thể bỏ thằng bé, và cô ta giải thích rằng cần phải tìm ra cái nhà thờ nào có nhiều người giàu có đến cầu nguyện, chứ nếu không rủi thằng bé lại rơi vào tay hạng người nghèo khổ như chúng tôi thì thà giữ nó lại còn hơn. Khi thì cô ta bảo cái nhà thờ đó phải là nơi thờ đúng Đức Mẹ, Bởi vì chính Đức Mẹ cũng có một đứa con, và như thế người sẽ thông hiểu được nỗi khổ của cô ta và sẽ an bài mọi chuyện đúng như cô ta còn mong. Cái kiểu nói quyên thuyên của vợ tôi làm tôi đâm mệt và khiến tôi bắt đầu thấy bồn chồn áy náy. Đến độ tôi bắt đầu cảm thấy hối hận và không còn muốn tiếp tục làm cái chuyện mà chúng tôi đang làm. Nhưng tôi tự nhủ là phải cố gắng tỉnh táo và cần thể hiện sự bình tĩnh của mình và động viên cô ta. Tôi nói bâng quơ điều gì đó chủ yếu là để ngăn cái mạch tràn gian đại hải của cô ta lại. Và tôi đề nghị, sáng kiến đây, mình đem thằng nhỏ đến quảng trường Thánh Pietro đi. Vợ tôi ngập ngừng một chút rồi nói, không được đâu, quảng trường đó cứ như cái chợ, chẳng ai để ý đến thằng nhỏ đâu. Ngược lại, phải đi tìm một cái nhà thờ nhỏ nằm trên đường Condotti, nơi có nhiều cửa hàng sang trọng. Ở đó mới có dân giàu sang đi qua, đấy mới đúng là chỗ mình cần. Chúng tôi leo lên xe buýt chen vào giữa đám đông trên xe. Bây giờ thì vợ tôi im thinh thích. Thỉnh thoảng cô ta quấn chặt cái mền lại cho thằng bé, hay cô ta hé lộ nhẹ nhàng gương mặt của thằng bé để ngắm nhìn nó. Thằng bé ngủ say sưa, gương mặt trắng hồng nằm sâu trong đống giẻ rách. Tội thằng bé nó cũng ăn mặc rách rưới như chúng tôi. Lành lặn đẹp đẽ thì chỉ có mỗi cặp găng tay bằng len màu xanh da trời. Quả thế thằng bé để lộ hai bàn tay ra ngoài, cứ như để khoe cặp găng tay đẹp đẽ nguyên vẹn. Chúng tôi xuống xe ở ngay quảng trường Gondoni và vợ tôi lập tức bắt đầu nói quyên thuyên trở lại. Khi đi ngang qua một tiệm vàng, vợ tôi ngừng lại trước cửa kính và chỉ cho tôi thấy những nữ trang bày trên một cái kệ bọc nhung đỏ và nói, coi kìa, đẹp ơi là đẹp. Trên con đường này thiên hạ đến chỉ để mua vàng dòng và những thứ đồ xinh đẹp, chứ còn những kẻ nghèo khổ đến đây làm gì? Và đi từ cửa tiệm này sang cửa tiệm khác, thiên hạ ghé vào nhà thờ cầu nguyện một tí, toàn dân có tiền có bạc. Và rồi họ trông thấy thằng bé, thế là họ bồng nó đi. Vợ tôi mắt vẫn không rời khỏi mấy cái vòng vàng nữ trang, ôm thằng bé sát vào ngực, cặp mắt mở thao láo trong khi cô ta nói những điều trên như để tự trấn an mình, và tôi cũng chẳng dám hó hé nói ngược lại. Chúng tôi bước vào nhà thờ. Nhà thờ nhỏ thôi, tất cả được sơn một màu vàng giả đá cẩm thạch. Chung quanh có nhiều phòng cầu nguyện nhỏ nhắn và một cái bàn thờ Đức Chúa to lớn nằm giữa nhà thờ. Vợ tôi rỉ tai tôi rằng cô ta nhớ nhà thờ này ngày xưa khác hẳn, và bây giờ nhìn lại cô ta chẳng thấy thích chút nào. Tuy nhiên cô ta cũng nhón ngón tay thấm nước thánh và làm dấu thánh giá. Rồi với thằng bé trong lòng, cô ta bắt đầu đi rảo quanh nhà thờ. Bộ điệu trông có vẻ không mấy hài lòng và chẳng mấy tin tưởng. Từ trên mái dòm của nhà thờ thông qua các cửa kính trần trên mái, một luồng ánh sáng mạnh nhưng rất sáng chiếu xuống. Vợ tôi bước từ phòng nguyện này sang phòng nguyện khác. Nhìn soi mói từng thứ, các dãy ghế ngồi, các bàn thờ tự, các bức tranh treo trên tường, cứ như để thẩm định xem có phải là nơi đáng để bỏ rơi thằng bé hay không. Tôi bước theo cô ta từ xa, mắt vẫn không rời hướng cửa vào nhà thờ. Bỗng một cô gái cao mảnh khảnh bước vào, người mặc bộ cơm lê màu đỏ, tóc óng ánh như vàng. Cô ta khẽ nâng cái giấy thật bó lên một tí và quỳ xuống, khấn nguyện chưa đến một phút, rồi cô ta làm dấu thánh giá xong bước ra ngoài nhà thờ không nhìn đến chúng tôi. Giờ tôi theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối rồi nói, không, chỗ này không xong rồi. Ở đây toàn là những người như cô ấy, ai cũng tất bật vội vã để đi vui chơi và đi dạo xem các cửa tiệm. Thôi ta đi thôi. Thế là chúng tôi bước ra khỏi nhà thờ. Chúng tôi đi ngược lại con đường có xô một quãng dài, đi như chạy, vợ tôi chạy trước, tôi theo sau. Và khi gần đến quảng trường Venezia, chúng tôi vào một nhà thờ khác. Nhà thờ này lớn hơn rất nhiều so với cái trước, nhưng tối om. Trên tường treo đầy các màn vải, đầy các đồ vật mã vàng. Còn các tủ kính thì đầy các quả tim bằng bạc nằm lấp lánh trong bóng tối. Có khá đông người và nhìn bề ngoài, tôi đoán là những người thuộc giới sang trọng. Đàn bà ai cũng đội nón kiểu cách, đàn ông thì ăn mặc tề chỉnh. Một vị linh mục đang đứng trên bục giảng dung tay giảng đạo. Mọi người đều đứng và chăm chú nhìn về phía ông ta. Tôi nghĩ rằng đây là lúc thuận tiện nhất bởi vì chẳng có ai để ý đến chúng tôi. Tôi khẽ nói vào tai vợ tôi. Mình có muốn để thằng nhỏ ở đây không? Và vợ tôi gật đầu ưng thuận. Chúng tôi đi về hướng một phòng nguyện nằm bên hông giảng đường chính. Chẳng có một bóng người và rất tối, đến độ chẳng ai thấy ai. Vợ tôi dở một bên mép mền để lộ gương mặt đứa bé ra và đặt nó lên một cái ghế, giống như người ta để một cái gói gì đó cồng kềnh lên ghế để rảnh tay hơn. Rồi cô ta quỳ xuống và cầu nguyện một hồi lâu, hai tay bưng mặt, trong khi tôi chẳng biết phải làm gì, đứng nhìn ngắm hàng trăm quả tim bằng bạc đủ mọi kích cỡ treo đầy tường của phòng nguyện. Sau cùng vợ tôi đứng lên, gương mặt thoáng nét ưu tư. Cô ta làm dấu thánh giá và từ từ chậm rãi bước ra khỏi phòng nguyện. Và tôi bước theo cô ta từ xa. Ngay lúc đó vị linh mục đang giảng đạo hét lên. Và Đức Chúa Giêsu hỏi, Pedro đi đâu đó? Và tôi hơi bị ấn tượng bởi vì dường như vị linh mục đang hỏi chính tôi. Nhưng đúng lúc vợ tôi sửa soạn dán cái màn nhung dày ở cánh cửa nhà thờ để bước ra, thì một giọng nói vang lên làm cả hai giật mình. Thưa bà quên cái gói gì đó trên ghế. Đây là một người đàn bà mặc đồ đen, kiểu mấy bà tối ngày chỉ biết cầu nguyện từ nhà thờ này sang đến nhà thờ kia. À đúng rồi, vợ tôi kêu lên. Cảm ơn, tôi quên khuấy mất. Thế là chúng tôi phải quay trở lại lấy cái gói và ra khỏi nhà thờ, thẫn thờ như những kẻ mất hồn. Ra khỏi nhà thờ, vợ tôi nói, không ai thèm thằng con khốn khổ của tôi cả. Giống như người bán hàng, sau một buổi chợ chẳng tìm thấy ai muốn mua hàng của mình. Và cô ta bắt đầu vừa chạy vừa thở hổn hển, chân tiêu điều như không đụng đất. Chạy một đổi chúng tôi ra đến quảng trường Santi Apostoli, có cái nhà thờ cạnh đấy và chúng tôi bước vào. Nhìn nhà thờ vừa lớn vừa rộng đầy bóng mát, vợ tôi nói nhỏ, đây, đúng nơi này đây. Và với thái độ cương quyết, cô ta bước đến một phòng nguyện, đặt thằng bé lên bệ đá và cứ như lửa đốt dưới chân, không quỳ lại, không cầu nguyện, cũng không hôn lên trán thằng bé, cô ta trở lui nhanh về phía cửa nhà thờ. Nhưng vợ tôi vừa đi được mấy bước thì cả nhà thờ vang lên tiếng khóc dữ dội. Đến giờ bú và thằng bé khóc trống lên vì đói. Nghe tiếng khóc trống của thằng bé, vợ tôi mất bình tĩnh. Lúc đầu cô ta chạy ra hướng cửa nhà thờ, sau đó cô ta chạy trở vào phía phòng nguyện và bất cần để ý đấy là nơi thờ tự tôn nghiêm. Cô ta ngồi xuống băng ghế, ôm thằng bé vào lòng và bật nút áo vạch vú ra để cho thằng bé bú. Nhưng vợ tôi vừa mới vạch vú ra và thằng bé cứ như con sói đói, lập tức ngừng khóc. Hai bàn tay chụp lấy bầu vú thì bất ngờ một giọng nói hùng hổ hét lên. Không được làm mấy trò này trong nhà của Chúa. Đi đi, ra khỏi đây ngay, đi ra đường đi. Đấy là một ông cụ giữ nhà thờ, một ông lão với chòm râu cằm trắng và giọng nói ồ ồ. Vợ tôi đứng lên, tay tìm đủ cách để che đầu của đứa bé và bầu vú và nói. Nhưng Đức Mẹ trong tất cả các bức tranh vẽ Đức Mẹ, lúc nào cũng bồng con trong tay. Ông lão trả lời, thế mày muốn dí mày với Đức Mẹ à, đồ kiêu ngạo. Thế là chúng tôi phải ra khỏi nhà thờ và lang thang đến ngồi trong vườn hoa của quảng trường Venezia. Ở đấy vợ tôi lại bắt đầu vạch vú ra cho thằng bé bú đến lúc nó no nê và ngủ thiếp trở lại. Lúc này thì trời bắt đầu sụp tối, các nhà thờ bắt đầu đóng cửa. Hai đứa chúng tôi cũng đã thấm mệt và đầu óc rối bời, không còn biết phải suy nghĩ như thế nào. Ý nghĩ phải ráng sức làm cái điều mà tôi biết không nên làm khiến tôi càng cảm thấy tuyệt vọng. Thế là tôi nói với vợ tôi, này trời tối rồi, tôi chẳng kham nổi thêm nữa, phải quyết định thôi. Cô ta trả lời, mà cái này là máu mủ của anh, chẳng lẽ anh muốn đem dứt bỏ vào một cái thùng cạc tông bên lề đường, giống như người ta quăng một gói đồ đựng đồ ăn thừa cho mèo ăn hay sao? Tôi nói, không phải tôi muốn thế, nhưng có nhiều chuyện hoặc mình phải làm ngay lập tức, không nghĩ ngợi lôi thôi, hoặc thôi không làm nữa. Vợ tôi nói, thực ra là anh sợ tôi suy nghĩ lại và tôi mang nó trở về nhà. Đàn ông các anh đứa nào cũng hèn cả. Tôi biết rằng đấy không phải là lúc tôi có thể cãi ngược lại với vợ tôi, nên tôi trả lời một cách ôn hòa. Tôi hiểu mình. Nhưng mình đừng lo, mình phải biết là dù thằng bé có gặp số phận như thế nào đi nữa, thì vẫn còn hơn là sống và lớn lên ở Tomarancio, trong một căn phòng không có cầu tiêu, không bếp núc, mùa đông thì đầy những gián, mùa hè thì đặt những ruồi. Lần này thì vợ tôi không nói gì nữa. Chẳng biết đi về đâu, chúng tôi mò đến đường Nacional, leo lên đến gần cái tháp của Neron. Từ trên nhìn xuống tôi thấy có một con đường nhỏ vắng tanh không một bóng người, một cái xe màu xám đậu trước cửa một tòa nhà lớn. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, tôi bước đến bên cái xe và thử giơ tay kéo cái tay nắm, cánh cửa xe bật mở ra. Tôi quay sang vợ tôi, nhanh lên, chỉ có lúc này thôi, Để thằng bé trên nệm xe phía sau đi. Cô ta làm theo lời tôi, đặt thằng bé lên nệm xe phía sau, tôi đóng cửa xe lại. Tất cả diễn ra trong tích tắc, chẳng ai thấy những gì chúng tôi đã làm. Thế là tôi chụp lấy cánh tay vợ tôi và hai đứa chạy nhanh về phía quảng trường Kerinan. Quảng trường vắng tanh và đầy bóng tối, một vài ánh đèn hắt hiu của mấy tòa nhà lớn chung quanh và bên kia lan can xa xa là những ánh đèn của thành phố Roma lấp lóe. Vợ tôi bước đến phong tên nước nằm dưới cái cột hình tháp ngay giữa quảng trường, ngồi lên cái bể nước và rồi bỗng dưng khóc nức nở, như tự khóc cho chính mình, người cúi gập xuống, lưng quay về phía tôi. Tôi hỏi, gì thế này? Và cô ta, bỏ nó rồi bây giờ tôi mới thấy thiếu nó. Tôi có cảm giác như thiếu cái gì đó ngay đây, ngay trên ngực của tôi đây, nơi mà nó cứ đút mặt vào. Tôi nói đại, à ra thế, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua đi cho mà coi. Cô ta nhún vai và tiếp tục khóc. Bỗng dưng tiếng khóc ngưng bặt, giống như gió bất ngờ thổi qua làm khô nước mưa trên mặt đường. Cô ta đứng lên, dáng bộ giận dữ, tay chỉ về phía các dinh thự, miệng nói, bây giờ tôi vào đó và đòi gặp cho được nhà vua và kể hết mọi chuyện cho vua nghe. Ngừng lại, tôi hét lên và giới tay kéo cô ta lại. Bộ điên rồi sao? Cô không biết là không còn vua nữa sao? Và cô ta, tôi cóc cần biết còn vua hay không. Tôi phải nói chuyện với bất cứ ai đã thay chỗ vua. Phải có một người nào đó đã thay chỗ vua chứ. Thế là cô ta cắm đầu chạy về cổng cửa dinh thự. Và ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó không la lên. Được rồi, tôi đã suy nghĩ là rồi. Mình trở lại cái xe và lấy lại thằng bé. Số trời muốn mình phải giữ nó. Bây giờ có thêm hay bớt một đứa cũng chẳng thay đổi gì được. Ý định giữ lại đứa bé cũng chính là điều cả hai thầm muốn, khiến vợ tôi quên ngay chuyện gặp vua để nói chuyện. Cô ta quay chạy sang phía con đường nơi có chiếc xe hơi màu xám, miệng hỏi, mà liệu thằng nhỏ còn ở đó không? Tôi trả lời, chưa quá 5 phút mà. Chiếc xe còn nằm đúng chỗ cũ, nhưng ngay lúc vợ tôi vừa giới tay định mở xe, thì một người đàn ông đứng tuổi, dáng thấp lùn, vẻ mặt đầy quyền quy, bước từ cổng tòa nhà ra và hét lên, ngưng lái, chúng bay muốn lấy cái gì trong xe của tao thế? Vợ tôi trả lời chẳng thèm quay mặt lại, tôi chỉ muốn đồ của tôi thôi. Và cúi xuống bồng xốc cái gói trong đó có thằng bé lên. Nhưng người đàn ông vẫn cứ khăng khăng, chúng mày lấy cái gì thế? Chiếc xe này là của tao, chúng mày biết không, của tao. Phải thấy vợ tôi lúc đó, cô ta đứng ưỡn người lên và hét thẳng vào mặt người đàn ông, mà ai thèm lấy cái gì của mày, đừng lo chẳng ai lấy cái gì của mày đâu. Xe của mày đấy hả? Tao nhổ nước miếng vào đó, xem đây. Và cô ta phun một bãi nước miếng lên cánh cửa xe. Nhưng cả cái gói đó, người đàn ông bắt đầu tỏ vẻ kinh ngạc. Vợ tôi nói, cái gói gì? Đây là con của tao, xem đây nè. Cô ta giở mặt đứa bé ra cho người đàn ông xem và nói tiếp. Mày ấy hả? Một đứa con đẹp ngộ nghĩnh như thế này, thì mày với mà vợ mày, nếu có trẻ lại cũng chẳng đẻ trượt ra đâu. Coi chừng đấy nhé, đừng có tính chuyện nắm áo tao. Tao la làng lên kêu cảnh sát và nói là mày tính ăn cắp con tao đấy. Tự trung là cô ta chửi bới đủ thứ khiến người đàn ông, tội nghiệp hắn mặt mày đỏ ửng, miệng há hốc, suýt chút nữa thì đứng tim. Vợ tôi đủng đỉnh bước đi và đến gặp tôi ở ngay đầu con đường.